Kính chào quý ông bà anh chị em.
Hello congregation.
Quý vị enjoy vui vẻ.
Is everyone enjoying themselves?
Trước đây 5 năm tôi không có tưởng hội thánh Austin sẽ có một nơi thờ phượng rộng rãi như vậy.
You know, 5 years ago, I could not imagine our congregation would have a big worship sanctuary like this.
Nhưng bây giờ, bởi ơn Chúa và phép lạ của Ngài, cho nên nơi thờ phượng này đã trở thành sự thật trước mặt.
But now, thanks to the grace of God, it has become a reality.
Chúa đã bày tỏ quyền năng cảm động quý vị dân hiến hy sinh với 20 thân nhân, ân nhân ở nơi xa và 15 hội thánh đã yểm trợ cho cơ sở thờ phượng này đã được thành hình.
Through your sacrifice and offering, and through the support of 20 of our friends from afar, and from 15 churches within the Vietnamese district, this new building is now complete.
Ước tính đến hôm nay, hội thánh đã nhận tổng số dân từ các năm trước và số dân trong mấy tháng qua được 500.000 Mỹ Kim in cash.
The estimate is that we have received over $500,000 in offering in the past years.
Và tổng hội ứng trước cho chúng ta 900.000 Mỹ Kim để xây các cơ sở này.
And we've taken out a bank loan of $900,000 in order to help build this worship facility.
Chúng ta vẫn còn muốn cải tiến cơ sở này cho được mỗi ngày đẹp hơn, an toàn hơn và tiện nghi cho mọi lứa tuổi.
We still want to make this facility more beautiful, safer, and more convenient for all the different groups within our church.
Nhờ Chúa chúng ta sẽ sắp thứ tự ưu tiên này trong các quyết định sẽ bổ túc thêm những điều nào trong thời gian chuyển tiếp.
And with the Lord's help, we will help to modify and beautify this facility in the near future.
Sáng nay với tinh thần ca ngợi thờ tạ ơn Chúa vì các ơn mà Ngài đã ban cho chúng ta, tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm đến lời tạ ơn của sứ đồ Phao-lô về quà tặng sự hiến dâng hy sinh của tín hữu tại thành phố Corinto.
Today, from the scriptures of 2 Corinthians chapter 9, verses 10 through 15, with the spirit of praise, we will meditate on the Apostle Paul's thanksgiving for the gift of Christians in the city of Corinthians.
Câu thứ 15 là câu chúng ta suy gẫm sáng nay. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.
Verse 15 is what we will meditate over today. Is praise be to God for his indescribable gift.
Tại câu hỏi là như thế nào là ơn không xiết kể và làm sao giữ tinh thần tạ ơn Chúa thêm và hơn nữa.
The question today is what is this indescribable gift and how can we continue to give thanks for God's gift?
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
May we pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, cảm ơn Ngài vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. Xin Ngài hướng dẫn chúng con vào tinh thần ca ngợi Ngài về những điều mà Phao-lô đã cảm nhận về sự hiến dâng chia sẻ của hội thánh Corinto, cũng như cho chúng con suy gẫm đến ơn của Chúa ban chúng con ngày hôm nay, để chúng con biết được thái độ của chúng con đối với Ngài và cuộc đời của chúng con sẽ làm gì để bày tỏ tinh thần tạ ơn Chúa luôn luôn. Chúng con kính dâng mỗi chúng con là người giảng, người thông dịch cũng như người lắng nghe, người nguyện xin Chúa Thánh Linh bảo phụ chúng con và chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết.
Thanks be to God for his indescribable gift.
Phao-lô nói ơn không kể xiết là ơn không thể diễn tả được.
Paul said this gift is an indescribable gift.
Ơn không thể nói hết.
And it is unspeakable. You cannot speak enough about it.
Tại đây Phao-lô nói đến cái lòng rộng rãi của các tín hữu tại thành phố Corinto.
And in this case, Paul is referring to the gifts which Christians in the Corinth church gave to the people in Jerusalem.
Paulo nhắc vì quà tặng của tín hữu tại Corinto không phải chỉ giúp anh chị em ở Jerusalem về vật chất, nhưng quà tặng này có những lợi ích xa hơn về vấn đề tâm linh.
Paul reminds them that it is not just a material gift that they are giving. It is more than that. It also has spiritual benefits for them.
Một cô trẻ tuổi tên là Fan. Cô là một tín hữu độc thân làm việc ít lương.
There was a young lady named Miss Fan, and she got a very small salary.
Dâng hiến đối với cô là một hy sinh, là một quyết tâm.
For Miss Fan, offering is her sacrifice and a commitment.
Khi cô đọc bản tin tức ở trong hội thánh thì thấy là những ngày sắp tới sẽ cần vài học bổng cho mấy em thiếu niên đi dự trại một tuần.
She read on the church bulletin news that they are in need of scholarships to help young people who want to go to youth camp for a week but can't afford it.
Cho nên cô đã cầu nguyện và quyết định dâng thêm nữa một số tiền để giúp làm học bổng cho một em đi dự trại.
So Miss Fan prayed and decided to offer more in her monthly offering to help those students that want to go to camp.
Mục sư chăm sóc hội thánh có cô Fan làm tín hữu thì được biết cái tấm lòng của cô, cho nên đến thăm cô và hỏi điều gì mà cô phải quyết định hy sinh thêm như vậy.
The presiding pastor over her church, knowing her situation and knowing her sacrifice, asked her why she would give more.
Cô nói trong đời tôi có những quyết định rất là quan trọng, và có hai quyết định quan trọng xảy ra trong trại thanh niên.
Miss Fan answered, in my life I've made many important decisions in my life, but the two most important decisions occurred during youth camp.
Và suy nghĩ đến số tiền nhỏ tôi hy sinh mà có thể giúp được một em nào đó, em đó đi dự trại, và có thể em đó sẽ gặp Chúa, và em có thể là một quyết định quan trọng cho đời của em, thì làm sao tôi không thể hy sinh thêm.
She shared that I believe that my small gift can not only help one student go to camp, it is also possible that he or she may meet the Lord and make an important decision in his or her life. Therefore, there was no way that I could not sacrifice for them.
Trong cái nhìn của cô, dâng hiến đem vinh hiển cho Chúa, đem phước hạnh cho người cho và đem phước hạnh cho người nhận.
And her sacrificial offering, it brought glory to God, it brought a benefit to the receivers, the students, and then also to the giver as well, which is Miss Fan.
Và Phaolô đã ca ngợi Chúa về cái ơn của Chúa ban mà qua cái tấm lòng hy sinh của thánh Corinto. Cho nên đối với Phaolô, sự bố thí, sự giúp đỡ có một cái ảnh hưởng thuộc linh.
To Paul talks about the generosity of the that brings the spiritual results.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời được tôn vinh vì có nhiều lời tạ ơn đã được thực hiện. Câu thứ 12. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngạt cho thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.
In verse 12 it says God is glorified for the good works done.
Và thứ hai, ảnh hưởng thuộc linh đó là bày tỏ minh chứng tình thương của Đức của các tín hữu tại Corinto là thật. Câu 13. Bởi việc đó họ đã nhận biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em đã từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ.
And in verse 13, it is the proof of the true love of Christians in Corinth.
Và một ảnh hưởng thứ ba đó, câu 14, họ lại cầu nguyện cho anh em yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi.
And the Christians in Jerusalem at that time started to pray and to pay attention to the other non-Christians and to pray for them, which is a very hard thing among the Jews at that time.
Cho nên câu thứ 10 đã ghi là Đức Chúa Trời đã đấng ban cho hạt giống cho kẻ gieo. Câu 10.
Yes, in verse 10 it says the Lord is the giver of the seeds.
Và Chúa sẽ gia tăng cái kho hạt giống của quý anh chị em, và Chúa sẽ làm cho mùa gặt của anh chị em được đầy dẫy. Câu thứ 10.
In verse 10 it says the Lord will increase the storage of the seeds, causing your harvest to be plentiful.
Cho nên để anh chị em được càng rộng lượng, và cuối cùng thì có một cái sự tạ ơn dâng lên cho Đức Chúa Trời. Câu thứ 11.
In verse 11, so that Christians can be more generous and give more thanksgiving to the Lord.
Thì một việc lành nhỏ của mình trong Chúa sẽ đem kết quả lâu dài. Cho nên khi chúng ta dâng hiến, khi chúng ta dâng thì giờ, khi chúng ta dâng khả năng, chúng ta phải nhìn xa hơn cái việc dâng hiến mà Đức Chúa Trời có thể làm trên cuộc đời của mình và qua cuộc đời của mình.
Our small works in the Lord can make a lasting impact. We have to look beyond the offering today. God can make much more with your offering.
Mục sư Tom Bright là giáo sư về Tân Ước. Ông khi suy gẫm mấy câu kinh thánh này thì ông nói: hồng ân, sự rộng lượng và lòng biết ơn không phải là điều mình muốn làm hay là tùy ý muốn thể hiện, nhưng đây là trung tâm của đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta.
Professor Tom Wright read this passage and understood this and wrote this about it. Grace, generosity and gratitude, they are not optional extras in our Christian life, but are the very heart of it all.
Cho nên hôm nay chúng ta đã dâng hiến cách hy sinh cho Chúa trong những công việc liên quan tới vấn đề vật chất, cơ sở mới thành hình. Nhưng mà chúng ta phải nhìn xa hơn nữa trong việc dâng hiến này.
Today we have made our sacrificial giving. We have already contributed to this new facility. But we must look beyond this new facility.
Chúng ta phải thấy nơi đây sẽ có những cuộc đời được gây dựng. Nhiều người khác sẽ đến tin nhận Chúa. Nhiều lời ca ngợi cầu thay của những người kinh nghiệm Chúa tại nơi này qua sự hy sinh của các ông bà các anh chị.
We need to see in this place, we need to see more lives come to Christ Jesus. We need to have more life be changed, to have more praises and more prayers be offered to God.
Nhưng mà trên hết thì chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa, vì Chúa Giêsu Christ chính là quà tặng của Đức Chúa Cha cho đời sống chúng ta.
But above all, we must remember, we give thanks to the Lord because God gave us Jesus Christ, an indescribable gift.
Một bà trẻ tuổi hay là trung niên đến thăm quận công tên là Sir James Young Simpson và nói với ông là: thưa ông, thưa ngài Simpson, ngài đã khám phá ra chất chloroform là một khám phá thật là lớn nhất. Chất này giúp cho các bà khi sanh con thì bị được giảm đau.
A lady once was talking to Sir James Young Simpson, who is a great physician and also the discoverer of chloroform. Chloroform is a chemical that can reduce the pain for women when she goes through labor.
Bác sĩ nổi tiếng này đáp lời của bà khen tặng này: thưa bà, khám phá lớn nhất của tôi không phải là chất làm giảm đau, mà là Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời tôi.
She asked him what was the greatest discovery he had ever made. The great doctor looked at her and said, "It is not the chloroform or any discovery that I made. The greatest discovery I ever made was the discovery that Christ was my savior."
Câu này nhắc tôi nhớ cái câu mà cô Nga là má của ông Dũng. Ông nói trước khi bà qua đời, bà nói là cuộc đời của tôi có rất nhiều điều sai lắm, nhưng mà chỉ có một điều đúng thôi, đó là điều tin Chúa Giêsu.
This reminds me of a statement of a parishioner that that recently passed away. He said, "I made many mistakes in my life, but there's one right thing that I did, and that was receive Christ as my Lord and Savior."
Tại sao Chúa Giêsu là một ơn ban cho thật lớn?
So why the gift of the Savior?
Thứ nhất, Chúa là đấng thiên thượng, và trong quà tặng của Chúa Giêsu, chúng ta có mọi quà tặng khác trong cuộc đời này.
So why the gift of the Savior? This unspeakable gift was the gift of the Savior. It was a divine gift. The giver was divine. The gift was divine. And this one gift included all other gifts.
Trong Chúa chúng ta có sự tha thứ, có mọi ơn của đời sống, có sự an ủi cho mọi sầu não, có phước hạnh để nhìn quá khứ và có hy vọng cho tương lai. Và khi qua đời này, chúng ta biết chắc chúng ta sẽ ở với Chúa là nơi tốt đẹp hơn.
In Christ, our greatest gift, we have a pardon for all our sins, grace for all our needs, comfort for all sorrows, blessings beyond imagination, and when the passing world is done, a home with Christ, which is far better than here.
Ngày 13 tháng 1 năm 2005, đài phát thanh tên là Joy FM đưa ra một cái tin là một tổ chức xây cất nhà cho những gia đình bị mất nhà trong những trận sóng thần tại Indiana. Thì xin các thính giả giúp tiền để có thể xây căn nhà cho mấy người bị mất nhà trong trận sóng thần.
On January 13, 2005, a local Christian radio station called Joy FM in Indiana set out to raise $75,000 for Homes for Hope, an organization that builds houses for those that were displaced by the tsunami.
Một căn nhà tại Ấn Độ 10 x 15 feet, là 150 square feet, bằng cái gara của nhà quý vị đó, thì trị giá 1.000 Mỹ Kim. Và họ, mục tiêu của đài phát thanh này muốn ước ao là các thính giả nghe và có thể dâng nắp 75.000 Mỹ Kim, là mong ước xây 75 căn nhà.
So in India, a home by a 10 by 15 foot structure, which is smaller than the size of many of our garages, can be built for only $1,000. This radio station's goal was to build 75 homes or send $75,000 to the displaced individuals.
Nhưng mà sau khoảng cuối ngày sau khi thông báo phát thanh, thì họ nhận được số tiền là 750.000. Là số tiền này có thể xây được 750 căn nhà.
And by the end of the day, the amount raised was over $750,000. 10 times that the amount that they had set out, so they can build, instead of 75, they can build 750 homes.
Thành ra một thính giả nghe cái lời thông báo cuối ngày đó thì họ nói là, ồ, chúng ta chỉ cầu xin Chúa xây nhà, nhưng Chúa cho chúng ta xây một thành phố.
One caller in hearing this news said, "We wanted to build houses. God wanted to build a city."
Tôi cầu nguyện để cho mỗi quý ông bà các anh chị cảm nhận được Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời quyền năng, làm vượt quá điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, như câu chuyện năm bánh hai cá có thể nuôi một đoàn dân đông đúc.
I pray that each of us will recognize our God is a powerful God. He can make your small offering, like that boy who offered 5 bread loaves and 2 fish. Then the Lord can do miracles, like feeding the multitude with just 5 loaves and 2 fish.
Và tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta sẽ trở thành những người rất là rộng lượng cho nhau, cho công việc Chúa, và cuối cùng chúng ta ca ngợi với nhau là tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết.
And I pray that at last we can praise the Lord and thank him for his indescribable gift of Jesus Christ.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài thật đã là không xiết kể. Xin Chúa tiếp tục giúp cho chúng con trở thành những người rộng lượng, đầy ơn, đầy đức tin cho công việc Chúa tại Austin và những ngày sắp tới, sẽ vì sự hy sinh hiến dâng thì giờ, tài năng và tâm hồn của chúng con thì ơn của Ngài sẽ được đầy dẫy, đụng tới nhiều người và nước Chúa sẽ được mở mang qua cộng đồng đức tin tại đây. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đã thấy việc Chúa làm giữa chúng con tin rằng Ngài sẽ làm lớn hơn trong những ngày sắp tới. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng vâng phục Ngài và tin tưởng nơi Ngài là Đức Chúa Trời giàu có quyền năng đã dẫn chúng con đi những đoạn đường thật xa dài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ. Amen.